Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Colombia đã từ chối hai máy bay quân sự của Hoa Kỳ, vốn chở các di dân bị trục xuất trong chiến dịch trấn áp các di dân của Tổng thống Donald Trump. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết, trong trường hợp thứ hai, một quốc gia Mỹ Latin từ chối các chuyến bay trục xuất quân sự của Hoa Kỳ. Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên án việc làm này, nói rằng nó đối xử với các di dân như tội phạm. Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Petro nói rằng Colombia sẽ chào đón các di dân bị trục xuất về nước trên các máy bay dân sự, nói rằng họ nên được đối xử một cách nhân đạo và tôn trọng. Quyết định của Colombia được đưa ra sau một quyết định của Mexico. Quốc gia cũng đã từ chối yêu cầu cho phép một máy bay quân sự của Hoa Kỳ chở các di dân hạ cánh vào tuần trước. Hoa Kỳ không thể đối xử với các di dân Colombia như tội phạm, ông Petro viết. Lưu ý rằng có 15.660 người Mỹ không có tình trạng nhập cư hợp lệ tại Colombia. Bình luận của ông Petro làm tăng thêm sự bất bình ngày càng tăng ở Mỹ Latin khi tân chính quyền mới nhậm chức được một tuần của ông Trump bắt đầu việc trục xuất hàng loạt. Bộ Ngoại giao Brazil đã lên án hành vi đối xử hạ thấp nhân phẩm đối với người Brazil sau khi các di dân bị còng tay trên một chuyến bay trục xuất thương mại. Khi đến nơi, một số hành khách cũng cho biết họ bị ngược đãi trong suốt chuyến bay, theo các bản tin địa phương. Chiếc máy bay vốn chở 88 hành khách Brazil, 16 nhân viên an ninh Hoa Kỳ và 8 thành viên phi hành đoàn ban đầu dự kiến sẽ đến Belo Horizonte ở đông nam Brazil. Tại đó, các quan chức Brazil đã ra lệnh tháo còng tay và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã ra chỉ thị cho không quân Brazil thực hiện chuyến bay để hoàn thành hành trình của họ. Chính phủ cho biết trong một tuyên bố hôm 25 tháng 1, đây là chuyến bay thuê bao thương mại thứ hai trong năm nay từ Hoa Kỳ, vốn chở những người di cư không có giấy tờ bị trục xuất trở lại Brazil và là chuyến bay đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức theo cảnh sát liên bang Brazil. Các viên chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Việc sử dụng máy bay quân sự Hoa Kỳ để thực hiện các chuyến bay trục xuất là một phần trong phản ứng của Lầu Năm Góc liên quan tới tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhập cư của ông Trump hôm 20 tháng 1. Trong quá khứ, máy bay quân sự Hoa Kỳ đã được sử dụng để di dời các cá nhân từ quốc gia này sang quốc gia khác, giống như trong quá trình rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong thời gian gần đây, máy bay quân sự Hoa Kỳ được sử dụng để đưa các di dân ra khỏi đất nước, một viên chức Hoa Kỳ cho biết. Máy bay quân sự Hoa Kỳ đã thực hiện hai chuyến bay tương tự, mỗi chuyến chở khoảng 80 di dân đến Guatemala hôm 24 tháng 1. Bộ Ngoại giao Brazil có kế hoạch yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ giải thích về cách đối xử hạ thấp nhân phẩm đối với những người Brazil trên chuyến bay trục xuất họ. Bộ này viết trên X vào tối 25 tháng 1. Hôm 24 tháng 1, những người Brazil bị trục xuất từ Hoa Kỳ đã về tới Brazil trong tình trạng bị còng tay. Khi đến nơi, một số hành khách cũng cho biết bị ngược đãi trong suốt chuyến bay, theo các tin tức địa phương. Các quan chức từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã được liên lạc để đưa ra bình luận vào cuối ngày 25 tháng 1 nhưng không trả lời ngay lập tức. The Voice of America, VOA. Các công tố viên Hàn Quốc hôm 26 tháng 1 đã truy tố Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol với cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi loạn bằng thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái. Các luật sư của ông Yoon và đảng đối lập chính cho biết. Các luật sư của ông Yoon chỉ trích bản cáo trạng là sự lựa chọn tồi tệ nhất của cơ quan công tố, trong khi đảng đối lập chính hoan nghênh quyết định này. Các cáo buộc này là chưa từng có đối với một tổng thống Hàn Quốc, và nếu bị kết án, ông Yoon có thể phải đối mặt với nhiều năm tù vì lệnh thiết quân luật gây sốc của mình, vốn nhằm cấm các hoạt động chính trị và quốc hội, cũng như để kiểm soát truyền thông. Động thái của ông đã gây ra một làn sóng biến động chính trị tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là đồng minh hàng đầu của Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng bị luận tội và bị đình chỉ quyền lực, và một số quan chức quân sự cấp cao bị truy tố vì vai trò của họ trong cuộc nổi loạn. Việc Tổng thống ban bố thiết quân luật khẩn cấp là lời kêu gọi tuyệt vọng đối với công chúng về cuộc khủng hoảng quốc gia do phe đối lập mất kiểm soát. Luật sư của ông Yoon nói trong một tuyên bố, văn phòng công tố không ngay lập tức trả lời các yêu cầu bình luận. Bản cáo trạng cũng được truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Các nhà điều tra chống tham nhũng tuần trước đã đề nghị truy tố ông Yoon, hiện đang bị giam giữ. Ông đã bị quốc hội luận tội và đình chỉ chức vụ vào ngày 14 tháng 12. Bản thân từng là một cựu công tố viên cấp cao, ông Yoon đã bị giam giữ biệt lập kể từ khi trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị bắt vào ngày 15 tháng 1 sau nhiều ngày xảy ra đối đầu có vũ trang giữa lực lượng an ninh của ông và các viên chức tiến hành việc bắt giữ. Vào cuối tuần, tòa án đã hai lần từ chối yêu cầu của các công tố viên về việc gia hạn thời gian giam giữ ông trong khi họ tiến hành điều tra thêm. Nhưng với các cáo trạng, họ đã một lần nữa yêu cầu tiếp tục giam giữ ông, truyền thông đưa tin. Nổi loạn là một trong số ít các cáo buộc hình sự mà Tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ. Tội này có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình, mặc dù Hàn Quốc đã không xử tử bất kỳ ai trong nhiều thập kỷ. Cơ quan công tố đã quyết định truy tố Yoon Suk-yeol, người đang phải đối mặt với cáo buộc là kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn. Phát ngôn viên của Đảng Dân Chủ Han Min-soo phát biểu tại một cuộc họp báo, hình phạt dành cho kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn rốt cuộc cũng bắt đầu. Ông Yoon và các luật sư của ông đã tranh luận tại phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp tuần trước trong phiên tòa về vụ luận tội rằng ông không bao giờ có ý định áp đặt thiết quân luật một cách toàn diện mà chỉ coi các biện pháp này là sự cảnh báo để phá vỡ thế bế tắc chính trị. Song song với tiến trình xử lý hình sự, Tòa án tối cao sẽ quyết định có nên cách chức ông Yoon hay khôi phục quyền tổng thống của ông. Tòa án có 180 ngày để quyết định về vấn đề này. Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo đã luận tội ông Yoon vào ngày 14 tháng 12, khiến ông trở thành tổng thống bảo thủ thứ hai bị luận tội tại quốc gia này. Ông Yoon đã hủy bỏ tuyên bố thiết quân luật của mình trong vòng 6 giờ sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh này trong khi đối đầu với những người lính trong quốc hội. Nếu ông Yoon bị cách chức, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 26 tháng 1 cho biết rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bảo đảm với ông rằng các công ty Israel sẽ có thể tham gia triển lãm hàng không Paris. Hai người đã có cuộc điện đàm và lời đảm bảo được đưa ra, theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel. Năm ngoái, các công ty quốc phòng Israel đã bị cấm tham gia một triển lãm công nghiệp quốc phòng được tổ chức tại Paris, trong khi ông Macron kêu gọi Israel ngừng một số hoạt động quân sự ở Gaza. Lệnh cấm này đã dẫn đến căng thẳng trong quan hệ, mặc dù một tòa án Pháp vào tháng 10 năm ngoái đã hủy bỏ lệnh cấm của chính phủ đối với các công ty Israel tham gia một triển lãm vũ khí hải quân gần Paris. Triển lãm hàng không Paris, vốn được coi là lớn nhất thế giới, được tổ chức 2 năm một lần, xen kẽ với triển lãm Farnborough ở Anh. Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Các công ty hàng không và quốc phòng hàng đầu trên khắp thế giới thường tham gia cả hai triển lãm này. Một lệnh ngừng bắn phức tạp đạt được trong tháng này giữa Israel và các chiến binh Hamas của Palestine, nhóm mà Israel giao tranh ở Gaza, vẫn tiếp tục được thực hiện. Nó tương tự như một thỏa thuận ngừng bắn khác đạt được vào năm ngoái giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Jordan và Ai Cập nên tiếp nhận thêm người Palestine từ Gaza, nơi bị chiến tranh tàn phá, một đề xuất bị Hamas, nhóm chiến binh Palestine điều hành vùng đất này, bác bỏ. Khi được hỏi liệu đây có phải là giải pháp tạm thời hay lâu dài cho Gaza, nơi cuộc tấn công quân sự của Israel đã gây ra tình hình nhân đạo khủng khiếp và giết chết hàng chục nghìn người, ông Trump hôm 25 tháng 1 trả lời, có thể là cả hai. Bộ trưởng Tài chính Israel, người đã nhiều lần kêu gọi những người định cư Do Thái trở về Gaza, hoan nghênh lời kêu gọi của ông Trump là một ý tưởng tuyệt vời và cho biết ông sẽ nỗ lực xây dựng một kế hoạch để thực hiện nó. Nhưng một quan chức Hamas đã phản ứng với sự nghi ngờ, cho thấy sự lo ngại lâu nay của người Palestine về việc bị vĩnh viễn đuổi khỏi nhà của mình. Người Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị hay giải pháp nào, ngay cả khi những lời đề nghị đó có vẻ như có ý định tốt dưới vỏ bọc tái thiết, như đã công bố trong các đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Bassem Naim, một thành viên của cơ quan chính trị Hamas, nói với Reuters. Một quan chức Hamas khác đã thúc giục ông Trump không lặp lại những ý tưởng thất bại mà người tiền nhiệm Joe Biden đã thử nghiệm. Nhà phân tích người Palestine Ghassan Al-Khatib nói rằng người Palestine ở bờ Tây và Gaza cũng như người Jordan và người Ai Cập sẽ phản đối kế hoạch của ông Trump. Tôi không nghĩ rằng có chỗ cho một ý tưởng như vậy trong thực tế. Năm ngoái, Washington đã tuyên bố phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine. Các nhóm nhân quyền và các cơ quan nhân đạo đã nêu lên mối quan ngại trong nhiều tháng về tình hình ở Gaza, nơi cuộc chiến đã khiến gần như toàn bộ dân số phải di dời và dẫn đến cuộc khủng hoảng nạn đói. Washington cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về ủng hộ Israel, nhưng vẫn duy trì sự ủng hộ đối với đồng minh của mình, nói rằng họ đang giúp Israel tự vệ trước các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen. This program has come to you from the Voice of America, Washington.